Vì sao mà chư Phật Như Lai lại tán thán Tây Phương Tịnh Độ? Vì quá hiếm có. Bạn đi không được thì cũng hết cách rồi. Còn nếu mà bạn đi được thì nơi đó so sánh với hết thảy thế giới, nơi đó là lớp cấp tốc. Cấp tốc nhưng cũng rất hiếm có. Thành tựu của lớp cấp tốc tuyệt đối không thua gì với người tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nói lời thành thật thì chỉ có cao minh hơn họ, chứ tuyệt đối không thua họ. Bạn nói việc này thù thắng biết bao. Cho nên loại cơ hội này đích thực là như trên kệ Khai Kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp có được gặp. Chúng ta trong đời này được thân người, gặp được Phật Pháp, lại gặp được pháp môn này, gặp được loại kinh điển tốt đến như vậy, vô cùng hiếm có, đáng phải vui mừng. Phải đem cái cơ duyên này nắm giữ cho tốt, ngàn lần không nên để cho nó lún qua. Nên biết trong đời này gặp được là một việc không dễ dàng. Cư sĩ Bằng Tế Thanh nói, từ vô lượng kiếp đến nay hiếm có mới gặp được một ngày. Chúng ta gặp được rồi. Chúng tôi tu học cái pháp môn này gặp phải khổ nạn cũng không ít. Mấy năm trước ông Thanh phản đối bản hội tập này, gian tận mây xanh, chỉ đích danh để hủy báng và sỉ nhục. Từ ngôn ngữ đến văn tự, trên báo sang tạp chí, có một số động tu gửi đến cho tôi xem. Còn có một số đồng tu hảo tâm muốn tập hợp lại thành một nhóm để phản bác lại, đến nói với tôi. Tôi liền ngăn cấm. Tôi đã tuyệt đối không thể. Họ mắng cứ để họ mắng, mắng mệt rồi thì họ không mắng nữa, giết thì cứ để họ giết, giết mệt rồi thì họ sẽ không giết nữa. Nhất định không nên đụng đến họ. Cãi nhau, hai người cãi nhau, càng cãi thì càng thanh, không có một chỗ dừng. Nếu như một người mắng một người thì một câu cũng không nói, mắng chừng 2 tiếng đồng hồ thì sẽ không mắng nữa. Đánh nhau cũng vậy, hai người đánh nhau thì đánh rất hăng. Nếu như một người đánh một người thì nằm xuống đất, thì người kia không thể đánh nữa, còn đánh gì nữa chứ. Vì vậy tôi dạy mọi người, mắng thì không mắng trả, đánh thì không đánh trả, cứ mặc họ. Đến nay thì tiếng phản đối không còn nữa. Mọi người giết mãi rồi thì cũng mệt, họ sẽ không giết nữa. Mỗi người tự mỗi người tu mà. Bạn không tin nhưng tôi tin. Vô lượng pháp môn thì ưa thích một pháp môn nào đều tốt, không có chuyện không tốt. Nhưng mà chúng ta phải giữ cái nguyên tắc mà Thế Tôn đã giáo huấn, tuyệt đối không phê bình pháp môn của người khác. Đây là học từ chỗ nào vậy? Là học từ trên Kinh Hoa Nghiêm. Bạn xem Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, pháp môn mà 53 vị thiện trí thức đều tu không tương đồng nhau, không như nhau. Nhưng mà thái độ tu học của những vị thiện tri thức này đều là tự mình khiêm hư tán thán người khác. Đây là làm mẫu cho chúng ta xem, là làm tấm gương. Cho nên chúng ta đối với pháp môn chính mình tu thì khiêm hư. Người ta nói bạn tại sao tu Tịnh Độ? Tôi rất dốt, tôi không thông minh, tôi không có đủ thông minh trí huệ để đi nghiên cứu kinh giáo, cũng không có thiện căn sâu dày để đi tham thiền, đành phải niệm A-di-đà Phật thôi. Đối với pháp môn của người khác thì tán thán, tự trách không bằng người. Những lời này đều là thật, không phải là giả. Lão lão thật thật mà tu cái pháp môn này, hy vọng có thể trong thời gian không dài lắm 3 năm, 5 năm chúng ta có thể lấy được phần Tây Phương Tịnh Độ. Chân thật lấy được rồi, cũng chính là nói bạn có thể giảng sanh rồi. Điều kiện của việc giảng sanh đã thành thục rồi. Điều kiện thành thục thì bạn có cần đi hay không? Vậy thì bạn phải có trí huệ của chính mình, có cần đi hay không? Vào lúc này không phải là nghiệp nhân nào khác, mà là có duyên với chúng sanh hay không. Có duyên với chúng sanh, vậy thì bạn hãy trụ lại thêm vài năm, bạn phải giúp đỡ chúng sanh. Không có duyên, vậy thì mau đi, không chút chậm trễ. Đây là hiểu được cái đạo lý này. Người chân thật có đủ điều kiện để giảng sanh thì nhân tố để họ cân nhắc là như vậy. Thế nào gọi là duyên? Thế gian này vẫn còn có người mong muốn học ở bạn, vẫn còn có người sẵn lòng nghe theo bạn, đây chính là có duyên. Bạn không thể không giúp đỡ họ. Nếu bạn không giúp đỡ họ thì bạn có lỗi với họ. Không thể chỉ biết lo cho mình mà phải chăm lo cho người khác. Thế nào gọi là không có duyên? Thế gian này không có ai muốn nghe bạn nữa, họ khởi cái tâm phiền não bạn. Nếu ở trong tình trạng như vậy thì bạn có thể đi được rồi. Đối với thế gian này nhất định là không có lưu luyến gì. Thân cận A-di-đà Phật, đến thế giới cực lạc để tiến tu, nâng cao đức hạnh của chính mình lên, nâng cao trí huệ của chính mình, đợi nhân duyên thành thục rồi. Duyên thành thục rồi, trong nhà Phật thì hãy nói là thường nguyện tái lai, họ lại trở lại. Phật Bồ Tát không giống như phàm phu chúng ta. Phàm phu thì nếu như mà đắc tội, hai người sẽ cãi nhau, lần sau bạn mà mời tôi thì cũng không đến. Phật Bồ Tát thì không như vậy. Phật Bồ Tát sau khi cãi nhau, nếu tôi thích, thì Phật Bồ Tát sẽ đến ngay lập tức. Đây gọi là đại từ đại bi, đây gọi là lý trí, không phải dùng cảm tình. Phàm phu chúng ta thì dùng cảm tình, giận hờn thì sẽ giận rất lâu. Phật Bồ Tát thì không có. Vì này chúng ta phải nên biết, chúng ta cũng phải học tập. Cho nên hết thảy tùy duyên mà không phan duyên.